trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình này được bảo trợ bởi
Vendor Blow Ourself, được tiếp tục tại Teletron đến hết tuần này.
Các loại nồi cơm điện làm tại Nhật, chảo Sudi Diamond làm tại Đại Hàn, nồi thủy tinh cao cấp làm tại Pháp đều được hạ giá tối đa. Karaoke Bo 901 tặng quà đặc biệt.
Indiana Medical Chair làm tại Nhật bớt 3.500 tặng quà giá trị. Máy rung tăng mới giảm cân bớt 1.500 đồng. Helmet Soda của Mỹ Lifetime Warranty tặng quà hấp dẫn.
Mua nệm ý tặng thêm nệm ý Grand Bed Tempur Pedic. Nệm Lamborghini Italy Furniture 100% Italy, 35% off trả góp dài hạn không tiền lời. Tặng TV, tủ lạnh, máy giặt sấy.
Teletron trên đường Bel Air, điện thoại 281-495-8999.
Và một lần nữa, Khôi Nguyên và Huy Cường từ Houston xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì giống như là bên Houston vậy, ở bên Dallas cũng mưa nhiều lắm, nhưng mà thỉnh thoảng có nắng. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao tới 75, thấp nhất là 60 độ. Nhưng mà ngày mai đó, buổi tối ngày hôm nay còn mưa nhiều hơn nữa, mưa sẽ kéo dài cho tới ngày thứ 6 và ngày thứ 7 luôn. Bây giờ nếu mà quý vị ra các hồ nước ở khu vực địa phương thì quý vị thấy là nó cũng đã nâng lên cao được một chút xíu, nhưng mà vẫn chưa có đủ, vẫn còn thiếu nước. Bên Dallas là cần phải mưa nữa. Đợi cho tới ngày Chủ nhật và tới ngày thứ 2 tuần sau thì chúng ta sẽ có nắng nhiều lắm, có thể là rất là nóng trong những cái ngày sắp tới kể từ thứ 2 tuần sau. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas người ta có nói là chúng ta biết là bây giờ chúng ta có thể xem TV ở trên mạng Internet hoặc là xem phim ở trên mạng Internet không có cần dây cáp, cable nữa. Và ngay cả những cái công ty lớn như là HBO hay là ESPN thì hai cái kênh truyền hình này thường thường họ cũng lấy là cái lý do đó là tại sao chúng ta lại vẫn tiếp tục giữ lại những cái dây cáp, cable hay là satellite TV. Đây là cái dĩa đó, dĩa để mà bắt sóng, bắt truyền hình đó. Tại sao chúng ta lại giữ như vậy? Nhưng mà chúng ta thấy là hiện nay là cái việc mà người ta đặt ra câu hỏi là liệu chúng ta có thể sẽ tiết kiệm được tiền nếu mà chúng ta cắt bỏ cái dây cáp truyền hình TV ở trong nhà hay không? Hiện nay đó thì theo như là người ta thấy là chưa có một cái kênh truyền hình nào mà chúng ta mở ra mà có thể xem đầy đủ giống như là cái dây cáp. Và quý vị vẫn phải trả thêm tiền cho cái dịch vụ Internet. Và nếu mà chúng ta xem truyền hình đó thì quả tình là chúng ta sẽ trả nhiều tiền hơn, bởi vì cái data, cái dữ liệu mà chúng ta xem truyền hình nó rất là cao, nó cần phải có một cái tốc độ rất là nhanh. Và một số những cái vấn đề mà chúng ta thấy là tin tức cho hay là chẳng hạn như là PlayStation Vu của bên Sony thì họ ngày hôm qua họ mới bắt đầu giới thiệu đến một cái kênh truyền hình của họ ở New York cũng như là Chicago và Philadelphia, nhưng mà mỗi tháng là phải đóng tới $50. Đó là khởi sự mà thôi, còn nếu muốn coi một số những cái kênh truyền hình về thể thao thì có thể cái giá từ 10 cho đến 20 đồng. Ngoài ra khi mà xem những cái cuốn phim của HBO hay là ESPN thì vẫn phải trả thêm một cái số tiền nữa. Vào tuần vừa rồi thì người ta cũng phỏng đoán là những cái mà chúng ta không cần phải mua nữa đó, là cái thứ nhất là nước lạnh thì bây giờ không cần phải mua. Và cái thứ nhì đó là cable TV. Nhưng mà quả tiền là cable TV bây giờ vẫn còn rất là cần thiết trong mỗi gia đình của một người dân sống tại Hoa Kỳ đó quý anh.
Đúng như vậy, với những kỹ thuật cable TV hoặc là dish TV hoặc là qua satellite thì nó cũng có những cái lợi và những cái điểm bất lợi. Cable TV thì chúng ta biết rằng nó lúc nào thì signal nó cũng có liên tục mặc dù thời tiết xấu hay là không. Nhưng mà satellite thì đôi khi thời tiết xấu, trời nhiều mây hoặc là mưa bão thì những cái signal nó thường thường hay bị mất. Đó cũng là một trong những trở ngại. Nhưng mà ngược lại, hình ảnh của satellite trong những cái ngày trời đẹp thì nó đẹp hơn là hình ảnh qua những cái đường dây cáp đó. Và chúng ta thì tùy theo thôi. Và nó cũng có rất là, họ cũng có rất là nhiều những cái package để cho mọi người có thể so sánh tùy theo túi tiền của mình và tùy theo nhu cầu của mình. Và bây giờ thì có rất là nhiều hãng cung cấp những dịch vụ này thì chúng ta phải so sánh tất cả trước khi mà quyết định chọn một cái dịch vụ nào. Hôm nay thì Houston Chronicle tiếp tục đăng những bản tin liên quan đến ông triệu phú Robert Durst, là người đã bị tình nghi giết 3 người và bây giờ đã có những bằng cớ rằng ông đã giết một người bạn ông theo kiểu sử tử vào năm 2000. Năm 1982 thì bà vợ đầu tiên của ông là bà Susan Berman cũng đã bị mất tích, và cách đây độ khoảng hơn 10 năm thì tại Galveston chính ông ta cũng đã bắn chết người hàng xóm của mình. Nhưng mà cái vụ này thì đã được tòa tuyên bố tha bổng vì không có đủ bằng cớ. Nhưng mà bây giờ sau khi ông ta xuất hiện trên chương trình của đài truyền hình HBO The Jinx thì ông ta đã nói hớ ra rằng ông ta thú nhận ngay trên trong cái show này, mà mặc dù show này chưa có chiếu trình chiếu, ông ta đã thú nhận rằng ông ta đã là giết tất cả những cái người đó. Và dĩ nhiên đài truyền hình này báo cho cảnh sát và cảnh sát đã với lệnh truy nã để bắt ông. Trong lúc bắt thì ông ta đang ở New Orleans và bây giờ vẫn còn ở nhà tù New Orleans. Và cảnh sát đã tìm thấy ở tại phòng khách sạn có tất cả là 43.000 Mỹ Kim tiền mặt, một cây súng, một cái mặt nạ bằng cao su latex mà có thể che cả từ mặt lên tới đầu. Đồng thời cũng có giấy khai sinh và giấy thông hành. Đó là những, và có cả chất ma túy nữa, và đó là những bằng cớ mà cảnh sát cho thấy rằng ông ta đã vi phạm khi mà có những cái loại này ở trong phòng của ông ta. Và bây giờ thì cảnh sát Houston cũng đã được lệnh của tòa để đến căn công đô của ông ta tại khu Rice Village, là một khu cũng là của những người khá giả, để mà tìm kiếm xem có những bằng cớ nào khác không, súng, đạn, vũ khí hoặc là thuốc hoặc là những tài liệu và ngay cả những máy điện toán của ông ta còn để lại đây có thể được dùng vào trong phiên tòa này, chứng tỏ rằng ông đã là người giết bà vợ trước cũng như là giết người bạn và giết thêm một người hàng xóm nữa. Cái vụ thứ ba này thì bữa nay tin tức này không có nói tới, nhưng mà cảnh sát cho biết rằng họ cũng đã tìm thấy một số các tang vật có ghi trên giấy tờ chứng tỏ rằng ông và bà Brennan đã gặp nhau trước cái ngày bà ta bị mất tích. Và ngay sau đó, ngay cái ngày hôm sau thì ông ta đi trên một chuyến máy bay về New York và cũng đã tặng cho bà này một số tiền mà lên tới 50.000 Mỹ Kim mà chính bà đây đã ghi ở trong cái nhật ký của bà ở tại Los Angeles vào lúc bây giờ. Và dĩ nhiên chuyện này sẽ còn kéo dài. Đây cũng coi như là một chuyện dài về một ông triệu phú đã bị coi như là giết 3 người bị tình nghi thôi, nhưng mà đã thoát khỏi tội rồi và bây giờ thì lại tiếp tục ra tòa chỉ vì những cái lời ông ta tuyên bố ngay ở trong một show truyền hình. Đây cũng là một trong những câu chuyện mà có thể quay thành những cái show truyền hình nữa đó, không biết.
Dạ vâng, câu chuyện về ông triệu phú này đó thì đã nói trong những ngày vừa qua, nhưng mà có thể nói ông này có thể không biết là tại vì già hay là như thế nào mà lại vô cùng lẩm cẩm. Khi mà ông vào restroom của sau cái show truyền hình đó, ông vào restroom ông tự lẩm bẩm một mình, nhưng mà ông quên rằng là cái microphone nó vẫn còn on, nên lúc đó mọi người đều nghe cái lời ông nói với bản thân mình cũng giống như là một lời thú tội vậy. Và thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến đại công ty Starbucks. Thì nếu mà những ai mà yêu thích cà phê thì thường chúng ta khi mà buổi sáng đi làm đó, muốn một tách cà phê hoặc là thèm quá đó thì phải xếp một cái line rất là dài ở trước những cửa hàng Starbucks drive-thru đó thưa quý vị, để mà mua một ly cà phê. Tuy nhiên thì có lẽ trong thời gian sắp tới điều này sẽ không còn, bởi vì Starbucks vừa công bố một kế hoạch giao cà phê đến tận nơi cho khách hàng. Starbucks là một công ty đại công ty có khoảng là 21.500 tiệm cà phê tại 64 quốc gia trên thế giới. Nhưng mà sắp tới đây thì có lẽ họ sẽ thực hiện một kế hoạch giao cà phê tận nhà. Nhưng mà thì hai thành phố sẽ được đưa ra thử nghiệm, đó là Seattle và New York. Thì hai thành phố này sẽ bắt được Starbucks lựa chọn để thực hiện thử nghiệm dịch vụ giao cà phê tận nơi cho khách hàng. Chi tiết về dịch vụ này đã được thảo luận trong đại hội cổ đông thường niên của công ty Starbucks vào ngày hôm qua tại Seattle. Thì tại Seattle đó thì Starbucks sẽ hợp tác với công ty Postmex nhằm giao tận nơi cho một số khu vực trong thành phố. Và tại New York City đó, thì cà phê sẽ được mang đến theo yêu cầu của khách hàng từ các tiệm xung quanh nơi mà khách hàng order, hoặc là nếu mà khách hàng tại các tòa nhà cao tầng thì ở đó cũng đã có những cửa hàng Starbucks thì họ cũng thực hiện giao luôn. Đại diện của công ty cho biết đó thì đã sẽ không có giới hạn đặt mua tối thiểu, nhưng mà khách hàng sẽ phải trả một tiền lệ phí nho nhỏ để nhân viên giao tận nơi. Và khi mà người nhân viên giao tận nơi đó thì người ta, những nhân viên này có thể được nhận những tiền tips tùy theo quý vị cho bao nhiêu thì tùy. Và thời gian từ lúc đặt mua cho đến khi nhận được cà phê là khoảng 30 phút. Tại New York City, người dùng có thể dùng website của Starbucks để đặt mua hàng. Trong khi đó, tại Seattle thì khách hàng có thể đặt qua mobile apps, tức là những cái ứng dụng trên những chiếc điện thoại tinh khôn của quý vị. Starbucks cũng cho biết sẽ tiếp tục phát triển chương trình này, tức là chương trình mobile app là Order and Pay, cho khách hàng mua và trả tiền qua điện thoại luôn. Như vậy thì để có khách hàng có thể đặt trước không những cà phê mà đồ ăn, đồ uống đều có thể sẵn sàng. Khi mà quý vị order thì nhân viên sẽ làm và sẽ giao đến tận nơi. Chương trình thử nghiệm tại hai thành phố là Seattle và New York City, sau đó sẽ bắt đầu mở rộng tại Portland. Portland thì đã bắt đầu từ cuối năm ngoái rồi và cũng có thể sẽ phát triển tại một số quốc gia như là Canada và Anh Quốc. Theo như giám đốc tài chính của Starbucks là Scott Moore cho biết rằng là hy vọng với chương trình này thì doanh số bán hàng của công ty sẽ gia tăng mạnh. Thì đây là một tin vui cho những người ghiền cà phê như anh Quang Hưng hoặc là Khôi Nguyên và chú Huy Cường. Bởi vì nhiều khi chúng ta đi làm buổi sáng lại sợ là đi trễ nên không có thể nào get cái line dài để mà mua cà phê. Thì bây giờ ngồi nhà order là người ta đang ngồi tại phòng thu, order là người ta đem tới tận nơi luôn. Tha hồ mà uống cà phê mà không lo đi trễ, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cũng có vui. Nhưng mà có cái là không biết là cà phê mình order khoảng bao lâu người đem đến đây?
30 phút anh.
30 phút à, vâng, 30 phút. Nhưng mà nếu mà mình làm...
30 phút mà không có cà phê là cũng cứ nói...
Dạ, rồi cũng nói bị chặt á, dạ vâng, đọc lộn liền á. Dạ, vâng, thưa quý vị, cũng trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái việc mà tiểu bang Texas bây giờ đó, theo như là chấm điểm về cái số tiền mà họ đã chi tiêu trên từng một học sinh, thì người ta thấy là tiểu bang Texas bây giờ cũng chi tiêu nhiều hơn một chút xíu. Cái lý do có thể là bởi vì giá bất động sản bây giờ nó tăng, thì khi mà giá bất động sản tăng thì người ta đóng thuế nhiều hơn, và đặc biệt là bây giờ ngân sách của tiểu bang cũng rủng rỉnh một chút xíu. Tuy nhiên á, là khi mà chi tiêu nhiều thêm một chút xíu như vậy đó thì tiểu bang Texas vẫn đứng hàng gần chót. Tức là sau tiểu bang Texas còn có thêm có hai tiểu bang nữa mà thôi. Trong số đó mà chúng ta biết là có tất cả là 40 mấy 50 tiểu bang, gồm có cả khu vực bên Hoa Thiên Đốn nữa. Theo như là bản tin cho biết thì các trường học của tiểu bang Texas chi tiêu khoảng chừng 9.559 đồng cho mỗi học sinh trong năm nay. Như thế thì vẫn còn thấp hơn cái số tiền trung bình mà trên toàn quốc chi tiêu là 12.040 đồng. Tiểu bang Texas đứng hàng thứ 38 trong số 50 tiểu bang đó, thưa quý vị. Và tiểu bang Texas thì nếu mà so với lại 4 năm về trước thì chỉ có chi tiêu hơn khoảng gần 100 đô la mà thôi. Cái lý do mà chúng ta biết là những cái năm vừa rồi khi mà cái nền kinh tế suy thoái thì các nhà làm luật họ thấy là cái ngân sách nó bị bất cân bằng, cho nên là cắt khá nhiều cho cái vấn đề giáo dục. Và tiểu bang Texas thì tính chung là họ chi tiêu vào khoảng 54.582 đồng cho mỗi một lớp học tại tiểu học. Chúng ta biết được rằng là những cái trường học tại địa phương thì đa số là họ được tài trợ bởi cái số tiền bất động sản mà người dân đóng, các chủ nhà đóng. Cái số này đã lên tới là 49% trên cái ngân sách chi tiêu của mỗi trường học như vậy. Và các trường học của tiểu bang Texas cũng chỉ nhận khoảng chừng 40% là cái món tiền tài trợ của chính phủ tiểu bang mà thôi. Quý anh.
Cảm ơn Quang Hưng, và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của chương trình Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào quý khán giả và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khu Nguyên và anh Huy Cường.